Xin thưa cộng đoàn, lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời là sự sống, và không có lời thì không có gì được tạo thành. Đó là lời tựa trong Tin Mừng của Gioan. Thế nhưng đứng trước đau khổ, người ta bảo thế này: làm gì có Thiên Chúa? Chiếc Janis bảo rằng Thiên Chúa đã chết. Và nếu như Thiên Chúa còn sống thì quả thật Thiên Chúa là một người ác nhất trên trần gian này. Bởi vì Thiên Chúa tạo ra đau khổ, Thiên Chúa ném con người vào bể của đau khổ, con người vùng vẫy trong đau khổ, và Thiên Chúa vẫn câm lặng. Thiên Chúa vẫn câm lặng mặc cho con người vùng vẫy. Thiên Chúa vẫn câm lặng mặc cho con người gào thét. Thiên Chúa vẫn câm lặng mặc cho con người chìm đắm trong nước mắt. Làm sao để lý giải được vấn nạn của đau khổ? Đứng trước đau khổ, dường như mọi sự đều vô nghĩa. Đứng trước bóng tối của đau khổ, dường như ta muốn buông xuôi tất cả. Phải chăng Thiên Chúa tạo ra đau khổ? Phải chăng Thiên Chúa hoàn toàn bất lực đối với trần gian này? Phải chăng Thiên Chúa là kẻ vô cảm, không can thiệp gì đến thân phận của con người? Hay đó là một trò chơi của Thiên Chúa? Kính thưa cộng đoàn, những người có đức tin như chúng ta có lẽ không ít khi đã phải chao đảo và đặt những vấn đề đại loại như thế. Bây giờ thử hỏi một bạn trẻ xem chúng ta quan niệm coi đau khổ từ đâu. Để không biết hỏi ai, em hỏi chị nhé. Theo chị thì đau khổ bởi đâu mà có?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, đau khổ của con người nó là cuộc sống của chúng con.
Cảm ơn chị. Để con thử hỏi thêm, hỏi anh xem, anh quan niệm đau khổ từ đâu mà đến?
Thưa cha và cộng đoàn, đau khổ là chính do con người mình gây nên, chứ không phải do Thiên Chúa gây nên cho mình. Bởi vậy, mình phải nhận lấy cái đau khổ đó mà đền tội ở trần gian này. Cha.
Cảm ơn anh. Tôi nghĩ như thế này, đau khổ đến từ nhiều góc cạnh. Một trong những điều có thể dẫn đến đau khổ hay sự dữ, đó chính là giới hạn của thân phận con người. Đã là loài thụ tạo sinh ra trong cuộc trần này, thì chúng ta không phải là Thượng Đế, cho nên chúng ta bị giới hạn. Chúng ta bị giới hạn. Không ai sinh ra mà cười khà khà cả. Sinh ra là khóc. Và không ai nhắm mắt xuôi tay mà cười để đi cả. Thường cũng là khóc. Cuộc đời là sinh, lão, bệnh, tử. Có ngày sinh ra và cũng lại có lúc chết đi. Nhân sinh tự thủy, thủy vô tử. Từ xưa đến rày chưa thấy ai lột xác sống ngàn tuổi cả. Ai cũng phải qua cửa chết. Đức Phật dạy thế này: đời là bể khổ. Và có triết gia bi quan thì bảo: con người là con vật sinh ra để mà chết. Ai cũng phải qua cửa chết. Dẫu biết rằng như thế đó, nhưng mà làm sao cái bóng tối của đau khổ, của sự chết, của bệnh tật, nó làm cho cuộc đời của chúng ta bi ai quá. Nó làm cho cuộc đời của chúng ta ảm đạm quá. Nó làm cho cuộc đời của chúng ta sau khốn khổ quá. Đức cha Trương khi còn là giám mục Hưng Hóa, bây giờ ngài đang là giám mục của giáo phận Đà Lạt, Ngài có kể một kinh nghiệm mục vụ như thế này. Tôi đến thăm một gia đình. Trong căn nhà bé nhỏ, ba cỗ quan tài đặt ngăn nắp. Gia đình ấy chỉ có bốn người thôi, hai vợ chồng, hai đứa con. Trong một tai nạn cướp đi người vợ và hai đứa con của anh, chỉ còn mình anh là sống. Đức cha đứng trước ba quan tài cầu nguyện và thỉnh lặng. Ngài nói với anh: tôi không biết lấy lời gì để an ủi anh cả, bởi vì nỗi đau của anh quá lớn. Anh ta òa lên khóc và bảo: thưa đức cha, tại sao đức cha lại nói những lời ấy với con trong lúc này? Sao đức cha không chia sẻ cho con hình ảnh của Đức Maria đứng dưới chân thập giá? Và khi về thì đức cha nói: hôm nay một người giáo dân dạy cho tôi bài học về đức tin. Dẫu biết rằng thân phận của con người sinh ra thì phải qua cửa chết, thế nhưng đứng trước sự ra đi của người thân, đứng trước sự ra đi của người chồng, đứng trước sự ra đi của người vợ, đứng trước sự ra đi của những đứa con, ai cam lòng được? Nước mắt vẫn cứ chảy. Đó là thân phận của con người. Đó là một thứ bóng tối mà không ai có thể vùng vẫy để thoát ra khỏi được. Người ta chỉ xoay sở cùng lắm sống 100 năm, nhưng rồi vẫn phải chấp nhận số phận nghiệt ngã. Sách giảng viên suy tư về lọ cái sự tuần hoàn của thế giới, có mặt trời lên rồi có mặt trời lặn, có ngày để xây rồi có ngày để đập, có ngày sinh ra rồi có ngày chết đi. Mọi sự chỉ là phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Có vẻ bi quan đó, nhưng đó là một thực tại của cuộc sống, để chúng ta không bao giờ có thể bước qua khỏi cái bóng của mình. Trong bóng tối ấy, ta khám phá ra một thứ ánh sáng. Chính ngôi lời của Thiên Chúa, từ nguyên thủy đã có ngôi lời, và ngôi lời là Thiên Chúa, ngôi lời ở cùng Thiên Chúa, thì ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Đức Giê-xu con một của Thiên Chúa là Thiên Chúa đấng cao sang, lại mặc lấy thân phận phải chết của chúng ta, sống như một phàm nhân và chấp nhận một cái chết nghiệt ngã, để rồi từ ngày hôm nay bất kỳ ai mang thân phận phải chết, bất kỳ ai phải qua cửa tử thì đều gặp được Đức Giê-xu đấng sẻ chia trọn vẹn thân phận của con người. Đức Giê-xu không đến để triệt tiêu đau khổ. Đức Giê-xu không hứa hẹn cho những người tin vào Ngài thoát khỏi đau khổ, nhưng Ngài đã mở một lối ngỏ cho đau khổ và cho con người nhận ra ngay trong đau khổ và giới hạn của mình ý nghĩa của cuộc phục sinh. Trong đau khổ, chúng ta tìm thấy ánh sáng của một Thiên Chúa yêu thương. Người ta lầm tưởng là Thiên Chúa thinh lặng, người ta lầm tưởng rằng Thiên Chúa bế tắc, người ta lầm tưởng rằng Thiên Chúa bỏ mặc con người, người ta lầm tưởng rằng Thiên Chúa là một con người ác độc. Không phải thế đâu. Thiên Chúa đã đến, Ngài đã khóc thương khi Lazaro chết, Ngài đã cho con của bà quá thành Na-im được sống lại, Ngài đã động lòng trắc ẩn, trái tim của Ngài đã thổn thức với tất cả chúng ta. Đó phải là một thứ ánh sáng, một thứ ánh sáng chói lòa, để ta có thể vượt qua được và chấp nhận được số phận nghiệt ngã của mỗi con người. Và rồi, ngay khi ta bắt gặp được thứ ánh sáng ấy, thì cái chết không còn phải là án tử, và sẽ là một lối ngõ để ta bước vào con đường sống. Đại thi hào Rabindranath Tagore là một người Ấn Độ chưa biết đức tin Kitô giáo. Thế nhưng ông có những cảm nhận rất gần với đức tin của chúng ta. Và cảm nhận của ông về thế giới bên kia là một thế giới tuyệt vời. Những vần thơ của ông để lại trước khi cuộc ra đi chia lìa, ông đã viết như thế này: "Tôi vội vã khoác trên mình chiếc áo tân hôn và ra đi không một lời từ biệt. Tôi ra đi với đôi bàn tay trắng, chỉ mang theo trái tim yêu thương. Đứng trước nỗi đau của thân phận con người, chúng ta đừng bận tâm hỏi tại sao, nhưng chúng ta hãy hỏi tôi phải làm gì trước nỗi đau đấy." Kính thưa cộng đoàn, và nỗi đau không phải chỉ là giới hạn của thân phận con người, hay sự giữ không chỉ là giới hạn của thân phận con người, chúng ta còn tìm thấy sự giữ ấy nơi giới hạn hay bất trắc của thiên nhiên. Cộng đoàn vừa xem những hình ảnh sống động diễn tả những bất trắc của thiên nhiên khi thiên nhiên nổi giận. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, sóng thần và động đất đã quét đi 250 cây số vùng duyên hải của Nhật Bản, hơn 25.000 người thiệt mạng. Nỗi đau của nhân dân Nhật Bản còn đó, nỗi khủng khiếp do thiên tai gây ra không ai lường trước được, không ai có khả năng để mà chống chọi với cơn sóng thần, không ai có khả năng để mà chống chọi với cơn động đất. Thiên nhiên nghiệt ngã như vậy, ta vẫn thấy nơi đó, nơi đây, bão táp, lụt lội. Đó là những điều nằm ngay trong giới hạn của thế giới. Thế nhưng, ngay trong những đau khổ ấy, ta lại lấy thấy lóe lên một thứ ánh sáng của tình người. Có thể nói, cả thế giới hôm nay đang hướng về Nhật Bản. Và trong những đồng tiền còm gom góp gửi đến cứu trợ đồng bào Nhật Bản, có những đồng tiền của cộng đoàn chúng ta. Đó là một thứ ánh sáng. Đó là một thứ ánh sáng khơi gợi những gì là tốt đẹp trong trái tim của con người, để người ta biết vươn lên, để người ta biết tin tưởng vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Những nhà phân tích cho rằng ít nhất phải mất 10 năm thì Nhật Bản mới có thể khôi phục được tình trạng ban đầu. Và người dân Nhật Bản động viên nhau: chúng ta chỉ đi chậm 10 năm thôi. Thế giới khâm phục tinh thần của người Nhật. Trong cái đống đổ nát và đau khổ như vậy, người ta vẫn thấy hàng ngàn đoàn người rồng rắn xếp hàng để chờ một chút lương khô, không chen lấn, không hôi của, không đè bẹp nhau để kiếm miếng ăn. Và có lẽ mỗi chúng ta phần lớn hiểu và biết được câu chuyện rất cảm động của một bé trai 9 tuổi. Một anh công an đi tiếp tế cho những nạn nhân. Trong đoàn người rồng rắn như vậy, anh thấy ở cuối hàng có một bé trai 9-10 tuổi, lạnh lẽo, co ro. Anh hỏi xem rằng gia đình của bé ở đâu, cha mẹ của con ở đâu. Đứa bé trả lời: cha con chạy xe và cơn sóng kia thì con biết cha con không còn nữa. Mẹ con làm một nhà hàng và không còn nữa. Con đi học thể dục trên đồi cao cho nên con thoát nạn. Chú công an lấy ra một miếng lương khô đưa cho em bé và bảo: ăn đi con, đói lắm rồi, phần chú ăn rồi. Đứa bé cảm ơn. Và anh ta tưởng rằng đứa bé sẽ nhai ngấu nghiến miếng lương khô ấy như chưa bao giờ được ăn. Thế nhưng anh đã lầm. Anh lầm. Đứa bé rời khỏi hàng của mình và chạy đến tận cuối cùng, bỏ miếng lương khô vào trong giỏ lương thực của những người đang đi phát, rồi chạy về xếp hàng nơi cuối cùng. Chú công an ngạc nhiên không hiểu tại sao như thế. Sao con không ăn đi? Đứa bé trả lời, con đói lắm, nhưng con nghĩ có những người đói hơn con. Phải công bằng chú ạ. Cứ chờ, con tin rằng con không bao giờ mất phần. Đứa bé 9 tuổi dạy cho chúng ta nhiều điều lắm. Thưa cộng đoàn, đó là một thứ ánh sáng. Và rồi, chúng ta không hoàn toàn đổ lỗi cho thiên nhiên. Chúng ta đừng hoàn toàn đổ lỗi cho ông trời nổi giận. Mà có khi những bất trắc của thiên nhiên ấy có phần can thiệp của con người. Con người ngày hôm nay đã can thiệp một cách quá thô bạo vào thiên nhiên. Con người đã giết chết thiên nhiên. Có một lần, có một anh xe ôm chở tôi đi đến bệnh viện Thống Nhất, đi ngang kênh Nhiêu Lộc, thì anh ta nói thế này: cha biết không, tuổi thơ của con gắn với dòng sông này. Vì trước đây con hay ra đây tắm mỗi ngày, hồi đó nước trong xanh lắm, nhưng con không hiểu tại sao bây giờ lại thế này. Chúng ta giết chết dòng sông, chúng ta giết chết sự sống. Và nếu ai có dịp đi Đà Lạt, trước đây người ta rất thích những nơi của Đà Lạt, bởi vì nơi đó khí hậu mát, thiên nhiên đẹp. Ta đến với đồi thông Hai Mộ, nghe câu chuyện tình. Ta đến với thác Cam Ly để nghe tiếng thác chảy. Nhưng mà ngày hôm nay người ta lên đó thì không ghé chỗ đó nữa, bởi vì ghé vào đồi thông Hai Mộ có nghĩa là trả tiền để vào chợ và xin lỗi cộng đoàn để ngửi mùi phân ngựa. Người ta đến thác Cam Ly cũng có thể giống như ta đang ngồi uống ly cà phê buổi sáng bên dòng kênh Nhiêu Lộc và nhìn Nhiêu Lộc lững lờ trôi. Thế thôi. Con người can thiệp quá thô bạo vào thiên nhiên để cho thiên nhiên như thế đó. Người ta phá rừng một cách vô tội vạ. Đời bố phá rừng, đời con đi đào gốc. Rừng không còn và gốc cũng chẳng còn. Và đời cháu thì phải lãnh khốn khổ. Hà Nội mùa này phố cũng như sông. Đó là hậu quả của con người. Đừng đổ lỗi cho thiên nhiên tất cả. Rồi đây chính chúng ta sẽ hủy hoại sự sống của chúng ta. Nếu chúng ta không biết bảo vệ môi trường, nếu chúng ta không ý thức môi trường chúng ta đang sống là chính sự sống của chúng ta. Sự giữ đến từ thiên nhiên, nhưng cũng là đến từ sự can thiệp thô bạo của con người. Và cũng có thể nói, sự giữ đến từ những chọn lựa sai lầm của con người, sự giữ đến từ những lối hành xử ác độc của con người. Chúng ta thấy những cuộc chiến tranh thế giới, một vài hình ảnh chúng ta coi lúc đầu, xác người xếp không đếm được. Ta thấy những tháp toàn những đầu lâu kể lại tội ác của Pol Pot. Chúng ta thấy những hố chôn người tập thể ghi lại tội ác của Hitler. Ta thấy những lò hơi ngạt mà hàng triệu người Do Thái bị đẩy vào trong lò hơi ngạt ấy và chấp nhận cái chết. Có một nhân chứng còn sống sót tại lò hơi ngạt Auschwitz. Anh kể lại kinh nghiệm của mình. Vào buổi sáng hôm đó, căn phòng còn tối. Tôi nghe tiếng rên rỉ của những người xung quanh. Hé mắt xem, tôi thấy hai chiếc thòng lọng đã để sẵn. Và trong tích tắc, sau một khẩu lệnh, chiếc thòng lọng kéo lên. Và tôi nhìn thấy người bạn bên cạnh tôi, mặt tím ngắt, lưỡi lè ra. Và suốt ngày hôm ấy, tôi bị ám ảnh. Ngay trong bát cháo, tôi ngửi thấy mùi tử thi. Và sâu xa trong thâm tâm tôi một tiếng gào thét: có Thiên Chúa không? Và nếu có thì Ngài ở đâu? Và tôi lại nghe thấy tiếng trả lời ngay trong thâm tâm của mình: có Ta đây, và Ta đang hiện diện nơi trại giam này. Tội ác của con người là thế đó. Và rồi, mới đây ở Thái Lan, người ta tìm thấy hơn 2.000 những cái bọc trắng đựng những thai nhi trong một nhà xác tại ngôi chùa ở Bangkok. Nói chuyện ở Thái Lan xa quá, ta nói chuyện ở Việt Nam mình. Không ít những bà mẹ bỏ đi đứa con thân yêu của mình. Không phải bỏ một lần, mà tôi biết có người bỏ đến 8 lần. Trung bình, mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, người ta thống kê được khoảng 600 ca não phá thai. Những con số không thống kê có thể bằng đó hay nhiều hơn nữa. Người ta tính rằng trên thế giới, chúng ta cứ thử đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cứ 6 giây như vậy thì một ca phá thai. Đó có phải là sự dữ không? Đó có phải là tội ác không? Đó có phải là cha mẹ giết con không? Đó là thứ bóng tối. Bóng tối dày đặc đè bẹp chúng ta. Không phải chỉ là một cá nhân bỏ đi đứa con của mình, mà có khi là cả một cơ chế xã hội ép người ta phải bỏ đi đứa con đó. Có những chị đến tâm sự với tôi: con đi siêu âm và ở đâu cũng bảo rằng cháu quái thai phải bỏ. Cha khuyên con phải làm gì? Tôi chỉ biết nói, chỉ cầu nguyện và tin vào tình thương của Chúa. Và tôi nói với chị thế này: nếu có là quái thai thì đó cũng là con của anh chị. Và rồi chị đã can đảm để lại đứa con. Sau đó thì những người đó đến đều rất vui mừng, bởi vì sinh như đứa con bụ bẫm, không một chút gì tì vết cả. Thì ra đó là một chương trình, đó là một kế hoạch, đó là một cơ chế đang giết người đồng loạt trong xã hội của chúng ta, xã hội vô thần. Đó là sự ác. Đâu là ánh sáng? Đâu là ánh sáng để ta có thể đọc ra được trong những sự ác ấy niềm hy vọng của chúng ta? Tại Auschwitz, nơi mà những người Do Thái bị đẩy vào lò hơi ngạt, nơi mà tội ác, nơi mà chỉ có tiếng nghiến răng, chỉ có tiếng chửi rủa, thì người ta lại khám phá thấy một dòng chữ như thế này: lạy Chúa, xin tha thứ cho họ. Ước chi những phúc lợi nảy lên từ những cực hình của chúng con đang chịu, đó là sự kiên nhẫn, đó là lòng bao dung. Ước chi những hoa trái ấy nói thay cho lời tha thứ của chúng con. Thật là tuyệt vời. Đó là một thứ ánh sáng chói ngời của đức tin. Và ở nơi một số nghĩa trang dành cho các thai nhi, tôi đọc thấy dòng chữ: Lạy Chúa, xin tha thứ cho cha mẹ của chúng con. Cha mẹ ơi, chúng con yêu cha mẹ lắm. Đó là một thứ ánh sáng mời gọi chúng ta vươn đến những điều tích cực, vươn đến sự sống. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, những bóng tối và ánh sáng dường như vẫn cứ hòa trộn với nhau. Bóng tối của thân phận con người, bóng tối của thiên nhiên đe dọa, bóng tối của những sự ác quanh cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần phải khám phá một thứ ánh sáng của việc Thiên Chúa hiện diện đầy yêu thương nơi nhân loại này. Khám phá một thứ ánh sáng của tình liên đới, của cảm thông và chia sẻ. Khám phá thứ ánh sáng của sự thứ tha để ta có thể vươn lên. Mặc cho con người có thể hỏi có Thiên Chúa không? Mặc cho con người có thể thất vọng bởi vì dường như Thiên Chúa bế tắc. Mặc cho con người có thể đổ lỗi cho Thiên Chúa. Những người có đức tin như chúng ta cần phải khám phá một thứ ánh sáng để ta có thể vượt qua được những đau khổ đó, để có thể khám phá được lửa đỏ ngay dưới lớp tro tàn, để có thể khám phá ra được ngay trong nỗi đau dường như vẫn có vị ngọt của tình thương ở đó, để có thể đọc ra được những bài học xuyên qua những nỗi khốn khổ của phận người, xuyên qua những sự đe dọa của thiên nhiên, xuyên qua những điều ác mà người ta làm cho mình. Ngày hôm nay khi chúng ta đọc bài đọc, thấy cảnh của dân Chúa bị rắn cắn, ta gọi là Thiên Chúa thử thách. Thực ra Thiên Chúa chẳng thử thách con người. Thiên Chúa cho tạo cơ hội và có khi cho phép đau khổ xảy ra để thanh luyện con người, để cho con người biết bám lấy Thiên Chúa hơn là bám lấy thực tại của trần gian, để con người biết tín thác hoàn toàn vào tình thương hơn là xoay sở để tìm hạnh phúc theo nẻo đường của riêng mình, để con người biết đặt niềm hy vọng vào Chúa hơn là hy vọng vào những sự chóng qua hão huyền. Những ngày tĩnh tâm này, chúng ta xin mỗi người được ơn của Chúa để ta đón nhận những thứ bóng tối mà ta chẳng chờ đợi, chấp nhận sự giới hạn của bản thân mình, chấp nhận những khó khăn, không kêu ca, không trách móc, đặt niềm tin tưởng nơi Chúa và vươn lên trong cuộc sống của mình. Đau khổ vẫn có đó, sự dữ vẫn có đó, bóng tối vẫn có đó. Chúng ta nhờ sức mạnh của niềm tin và niềm hy vọng để vươn lên. Chúng ta không ngồi đó mà nguyền rủa, không ngồi đó mà ta thán, không ngồi đó mà âu sầu. Hãy đốt lên một ngọn nến thay vì ngồi nguyền rủa bóng đêm. Ta hãy làm gì đó cho người thân, ta hãy sống tất cả tâm tình, ta hãy sẻ chia trong khả năng của mình. Ta đừng hỏi tại sao, nhưng ta hãy bảo nhau mình sẽ làm gì cho nhau. Xin cảm ơn cộng đoàn.